A Di Đà Phật, Quang Minh Thiện Hảo, hai chữ thiện hảo đã tán thắng đến chỗ cùng cực. Thắng là siêu thắng. Huống chi là chính miệng Thế Tôn đã tuyên nói Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thông thường theo trên lý mà nói thì Phật Phật đạo đồng, thành Phật rồi thì Phật là tuyệt đối bình đẳng, tuyệt đối chẳng có cao thấp. Tại sao lại đặc biệt chỉ tán thán A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương? Vậy là đã có cao thấp rồi, còn Quang Trung Cực Tôn, vậy là đã không bình đẳng rồi. A Di Đà Phật cùng những vị Phật thông thường thì không bình đẳng rồi. Quý vị nên biết, trên lý là bình đẳng, còn trên sự thì không bình đẳng. Trên sự, quả thật A Di Đà Phật sánh với tất cả chư Phật siêu thắng hơn rất nhiều. Nguyên nhân tại đâu? Thế Tôn trong Đại Kinh dặn dò chúng ta rất rõ ràng. Tất cả chư Phật trong nhân địa phát tâm, phát nguyện khác nhau. Thành Phật rồi, chứng quả rồi, lấy hành mà thực hiện cái nguyện. Bởi vì cái nguyện của nhân địa khác nhau, cho nên đến lúc thực hiện chỗ thù thắng cũng khác hẳn. Cái nguyện của A Di Đà Phật đã phát trong nhân địa, cái vĩ lạ đại của lời nguyện đó, quả thật rất nhiều vị Phật trong nhân địa chưa từng phát qua cái nguyện lớn như thế đó. Cho nên sau khi thành Phật, trên tướng mà nói, thì cái quả báo trang nghiêm ấy không thể nào cùng với A Di Đà Phật so sánh được. Đạo lý là ở chỗ này. Phật tâm đều là thanh tịnh, trong thanh tịnh tâm chẳng có giới hạn. Phật tâm đều là đại từ đại bi. A Di Đà Phật nghĩ đến sự việc này rồi, chư Phật vừa nhìn A Di Đà Phật thì là hoan hỷ, chẳng có đố kỵ, cũng chẳng có nói A Di Đà Phật làm như vậy, ta cũng làm như vậy, chẳng có động cái niệm này. Nếu có một niệm này, thì anh là háo thắng, muốn thi đua, không cam chịu đọa lạc. Quan niệm này là quan niệm của người phàm, chẳng phải quan niệm của Phật Bồ Tát. Quan niệm của Phật Bồ Tát là A Di Đà Phật làm như vậy, mọi người chúng ta đến thúc đẩy Ngài cũng vậy. Di Đà, chỗ có tất cả thành tựu, chỗ có tất cả công đức, tức là công đức của tất cả chư Phật, tức là sự thành tựu của tất cả chư Phật. Cho nên chư Phật tại mười phương thế giới chỉ cần tuyển học sinh là được rồi. Khuyên mọi người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là được rồi. Chính mình không cần phải đi tạo một cái cực lạc thế giới nữa, chẳng cần nữa. A Di Đà Phật đã làm rồi, kẻ khác còn làm cái gì nữa chứ? Không cần, không cần thiết. Vậy mới thật sự thể hội được việc làm của một vị Phật đã làm, tức là tất cả chư Phật chỗ làm đó. Việc mà tâm nguyện của tất cả chư Phật muốn làm, thì một vị Phật đã thay họ hoàn thành rồi vậy. Những điểm này chúng ta phải nên học tập, thì tâm anh mới thật sự có được thanh tịnh, có được bình đẳng, sẽ vĩnh viễn đoạn được phiền não, siêu việt luân hồi. Phải cùng tâm của chư Phật tương đồng, tùy hỷ công đức. Công đức là bình đẳng, bên trong chẳng có sai biệt, cho nên cùng thù thắng như nhau. Thị cố vô lượng thọ Phật. Phía dưới là nêu ra bên trong đức hiệu của Ngài, hoàn toàn dùng hai chữ quang minh. Quang minh là biểu trưng trí tuệ. 12 cái danh hiệu này đại biểu cho trí tuệ cứu cánh viên mãn. Vô lượng quang Phật, cái thứ nhất là biểu trưng chân thật trí tuệ. Chân thật trí tuệ không thể nói ra được, bất khả tư nghị. Bất đắc dĩ miễn cưỡng dùng một cái tên gọi là vô lượng quang, quang minh vô lượng, diệt hiệu vô biên quang Phật. Chỗ này tôi đều dùng tiểu chú để chú vào bên cạnh để giúp quý vị liễu giải ý nghĩa của công đức danh hiệu. Giải thoát bình đẳng nhất như. Chữ biên là biên tế. Cái tâm của chúng ta ngày nay đều có biên tế, tức là bờ mé. Nói một cách khác, đều có phạm vi. Vả lại phạm vi này đều không lớn. Tại sao vậy? Vì khởi tâm động niệm đều là vì mình. Cái vòng phạm vi này rất nhỏ. Đây tức là có ngã kiến, ngã chấp. Giả như có thể đem cái kiến chấp này đập tan, thì tâm lượng của anh sẽ vô lượng vô biên. Đây là vừa nói đó, vì sao nhất định phải phát nguyện hồi hướng. Mục đích của sự hồi hướng là phá hai loại chấp trước, khiến tâm lượng chúng ta có thể khôi phục lại vô lượng vô biên. Khởi tâm động niệm, đừng nghĩ đến cái vòng nhỏ bé đó, đừng nghĩ đến cái ngã, vậy mới có thể được sự giải thoát chân chính. Đem ngã chấp, pháp chấp, chấp trước này giải mở, siêu thoát, nhiên hậu mới được bình đẳng nhất như. Vô ngại quan Phật, lấy nghĩa của chữ vô ngại. Ngại là chướng ngại, không có chướng ngại. Câu này là từ trên tánh thể, thể tịch, tánh thể thanh tịnh tịch diệt, dụng diệu, khi khởi tác dụng là diệu tự tại. Thể tịch tức là tánh không, dụng diệu tức là diệu hữu. Trong Phật Pháp thường hay nói đến không, phàm là nói không, đều là từ trên tánh thể mà nói. Tự tánh bản thể, một pháp cũng chẳng lập. Lục Tổ nói, bổn lai vô nhất vật, là từ trên tánh thể mà nói. Tánh thể tức là tâm, tức là chân tánh. Chân tâm thanh tịnh, chẳng có một vật gì cả. Khi nó khởi tác dụng, nó có thể hiện tất cả vạn pháp. Lục Tổ nói, năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp tức là dụng diệu. Vạn pháp là hữu, hữu thì gọi là diệu hữu. Tại sao gọi là diệu hữu? Là hữu mà phi hữu, phi hữu mà hữu thì gọi là chân không. Hữu mà phi hữu thì gọi là diệu hữu. Đây là chân tướng sự thật. Quý vị chẳng biết được, không biết chân tướng này thì gọi là mê. Biết được chân tướng này thì gọi là ngộ, khai ngộ. Ngộ rồi thì anh sẽ tự tại, mê rồi thì anh sẽ không tự tại. Ngộ rồi thì anh được đại tự tại. Tại vì sao? Nếu hai câu nói này thật sự hiểu rồi, thì anh chấp trước gì cũng không còn nữa. Vọng tưởng anh không còn nữa, phân biệt chẳng còn nữa, chấp trước chẳng còn nữa, thì anh thành Phật rồi đấy. Chúng ta ngày nay tại sao có phân biệt chấp trước, nổi dậy vọng tưởng? Tức là vì chẳng biết được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật chỉ là một lời thì đã nói toạc ra rồi. Một bộ tâm kinh 260 chữ, tức là nói ra câu nói này, nói cho anh cái chân không diệu hữu, vô ngại, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói về pháp giới của sự sự vô ngại. Làm gì có chướng ngại? Người niệm Phật phải rõ lý, không rõ lý thì sợ anh có nghi hoặc. Nghi hoặc có thể làm chướng ngại anh vãng sanh. Anh đối với tất cả pháp đều chẳng nghi hoặc, thì anh vãng sanh quyết định đáng tin cậy. Đặc biệt hơn nữa là vào thời đại hiện nay, chúng ta giảng xong chương này, sẽ giảng chương kế tiếp. chương phía dưới chọn đó là bốn thứ thanh tịnh minh hối. Trong chương kinh văn đó là cho chúng ta biết cái xã hội hiện nay là tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Ở đây nghe một tí, đến nơi kia nghe một tí. Đối với sự niệm Phật vãng sanh, tịnh độ chỗ nào cũng đều hoài nghi, chỗ nào cũng đều sanh chướng ngại, thì là rắc rối lớn. Đây đều chẳng phải đồng loại của Đại Thế Chí Bồ Tát. Người đồng loại với Đại Thế Chí Bồ Tát chẳng nghe những lời tào lao đó, chuyên tu pháp môn niệm Phật, họ cái chi cũng chẳng nghe, cái chi cũng chẳng xem. Đó là loại người của Đại Thế Chí Bồ Tát. Bất cứ chướng ngại gì cùng họ chẳng có quan hệ, đều không lôi kéo nổi họ. Cho nên là giải thoát tự tại, vô đẳng quang Phật. Đây là từ trên Đại Bi Tâm mà lập nên. Đại từ Đại Bi, bạc khổ vô đối. Chữ đối ở đây là nghĩa đối đãi. Vô đẳng quang cũng có chỗ dịch là vô đối quan, tức là nghĩa đối đãi chẳng có đối đẳng, đó là siêu đẳng đệ nhất. Đại Thế Chí Bồ Tát từ đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh là đệ nhất, cùng Quán Thế Âm Bồ Tát như nhau. Thông thường chúng ta đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát là đại từ đại bi, nào có biết Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là đại từ đại bi. Diệt hiệu trí tuệ quang. Trong phần tiểu chú nói, trừ vô minh cấu, huệ chân thật lợi. Đây là trí tuệ. Duy có trí tuệ, chân chính mới có thể phá được vô minh. Vô minh, nói một cách cạn cợt, tức là mê hoặc. Người thế gian chúng ta thường nói hồ đồ ngớ ngẩn. Hồ đồ, tức là vô minh. Nếu anh chẳng mê hoặc, người chẳng mê hoặc thì có trí tuệ. Người có trí tuệ thì niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Anh xem một người có giác ngộ hay không là từ chỗ này mà quan sát. Ngày thường phán tính chính mình là mê hay là ngộ cũng là từ chỗ này mà quan sát. Có phải ta thời thời khắc khắc đều lấy các thứ thiện xảo phương tiện đi giúp đỡ kẻ khác hay không? Hy vọng kẻ khác giác ngộ. Đây tức là thật sự có trí tuệ. Ban cho lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là cái chân thật trong chân thật. Đệ nhất chân thật là khuyên người niệm Phật, khuyên người cầu sanh tịnh độ. Chẳng có gì chân thật hơn đây. Vì thế cho nên chính chúng ta thật sự có được lợi ích thù thắng này rồi, thì phải nên thực hành câu thượng báo tứ ân, hạ tế tam đồ. Chúng ta tùy thời tùy chỗ, khi gặp tất cả động vật nhỏ, có niệm cho nó một câu A-di-đà Phật hay không? Có nói tam quy cho chúng hay không? Khi gặp những động vật nhỏ, chẳng kể là lớn hay là nhỏ, nói cầu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, A-di-đà Phật, ít nhất cũng làm được như vậy. Khuyên tất cả mọi người, chúng ta có Kinh Vô Lượng Thọ đã in thành quyển nhỏ tiểu bản, nên mà mang theo bên mình, khi gặp người có duyên thì tặng cho họ. Hiện nay có băng cassette cũng rất là tiện lợi, đặc biệt là, thật tại mà nói, tiếp dẫn kẻ sơ cơ, tiện lợi nhất là kể chuyện cổ tích, giảng kinh cho họ nghe không hiểu, kể chuyện cổ tích cho họ nghe thì họ nghe hiểu, nói chuyện cổ tích gì đây? Những câu chuyện về niệm Phật vãng sanh, Pháp Sư Đàm Hư, trước kia trong buổi khai thị Phật Thất tại Hồng Kông, cư sĩ Cam Quý Tuệ có biếu cho tôi một cuốn băng ghi âm dài 90 phút. Tôi sợ cuốn băng này mai sau có thể bị thất truyền. Đàm Hư Hòa Thượng vãng sanh đến nay đã hơn 20 năm rồi. Băng này truyền tay qua lại nên âm chất đã thay đổi. Nếu qua thêm vài năm nữa e rằng sẽ không nghe được nữa. Cho nên hiện nay tôi đã cho làm thành dĩa CD, đã làm được 1.000 bộ. Nghe lo nói loại này có thể giữ được lâu dài. Hy vọng dùng dĩa CD lại in thành ra băng cassette, đem lưu thông số lớn. Lấy CD để làm băng gốc, có thể giữ được lâu dài. Dĩa này có thể mang theo bên mình 1-2 dĩa bất cứ lúc nào. Khi gặp người, nói với họ, anh đem về để nghe. Tuy nhiên, giọng nói của Đàm Hư Lão Hòa Thượng mang khẩu âm Thiên Tân rất nặng. Người thường có lúc nghe không hiểu, phải khuyên họ nghe cho nhiều lần thì sẽ hiểu ngay. Ban đầu tôi nghe cuốn băng này của ngài, đại khái chỉ nghe hiểu có được 50%. Tôi rất nhẫn nại, từng biến để mà nghe, nghe hết 30+ biến, thì tôi hoàn toàn nghe hiểu hết. Thật tại mà nói, cuốn băng của ngài đó đã độ được tất cả chúng sanh. Bên trong đó kể chuyện hoàn toàn là sự thật. Chính mắt ngài thấy, chính tai ngài nghe, một tí đều chẳng giả dối. Cho nên cuốn băng đó của ngài tôi thường thường nghe. Hiện nay dĩa CD đã từ Tân Gia Ba gửi qua rồi, gửi qua có đến 2 thùng, tôi vẫn chưa khui ra, chẳng biết bên trong đựng được bao nhiêu. Đây là chúng ta có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào, đều chuẩn bị để tặng cho người ta bất cứ lúc nào. Nếu một ngày anh có thể giới thiệu cho một người, thì một năm anh đã độ được 365 người rồi. Vậy còn chê được hay sao? Đại từ Bồ Tát nói, anh quả là Bồ Tát thứ thiệt rồi đó, một tí đều không giả. Đại từ Bồ Tát nói, anh độ được 2 người thì bằng chính mình tinh tấn, còn anh một năm độ được 365 người, vậy còn chê được hay sao? Cho nên đây mới là thật sự có trí tuệ. Giờ phút nào cũng tồn tâm giúp đỡ người, hy vọng tất cả chúng sanh nhận thức được pháp môn tịnh độ, nhận thức được A-di-đà Phật, đối với tịnh độ sanh được tín nguyện chân chánh. Đây là vô lượng công đức. Chúng ta ngày nay tuy là vô minh, cái đáng sợ nhất, cái nghiêm trọng nhất là không tin tịnh độ. Cái vô minh này đều nghiêm trọng hơn tất cả. Những việc khác không hiểu cũng không sao, đối với tịnh độ mà tỏa ra một tia ánh sáng thì ôi, sau khi vừa vãng sanh, chỗ có tất cả vô minh đều phá sạch hết, cũng là phương pháp phá vô minh nhanh chóng nhất, vững vàng nhất, căn bản nhất. Đây gọi là trí tuệ quang, thường chiếu quang. Đây là nói về thường quang của Phật. Thường chiếu quang là bằng với phóng quang của chư Phật như nhau. Chư Phật thường quang đều chẳng lớn, còn phóng quang thì cùng A-di-đà Phật như nhau, chiếu khắp pháp giới. Nhưng họ phải phóng quang mới có thể chiếu khắp pháp giới. Còn A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí chẳng cần phóng quang. Thường quang của quý ngài là chiếu khắp pháp giới. Vì anh sẽ hỏi tại sao? Là vì đại trí tuệ, đại từ bi tâm hiện tiền. Họ niệm niệm đều chẳng có phân biệt, niệm niệm đều độ khắp pháp giới tất cả chúng sanh. Họ niệm niệm đều như vậy, cho nên là tịch nhi thường chiếu. Tịch là thế, chiếu là dụng. Tịch là thanh tịnh tâm, chiếu là bình đẳng tâm, là đại từ đại bi tâm. Nói một cách khác, họ niệm niệm phải độ khắp tất cả chúng sanh, niệm niệm tự tánh thanh tịnh, họ chẳng nhiễm trước. Nếu chúng ta còn tồn cái tâm tôi độ chúng sanh, tôi độ chúng sanh công đức rất lớn, một ngày tôi độ được một người, một năm thì tôi độ được 360 người, cách độ chúng sanh này có công đức hay không? Có công đức, nhưng tâm địa không thanh tịnh, có nhiễm trước. Đây là chiếu mà chẳng tịch. Anh có từ bi, có bình đẳng, nhưng không thanh tịnh. Cho nên phải biết, hằng độ tất cả chúng sanh, thì tâm này hằng thanh tịnh. Vậy là đúng. Phía dưới này nói đến, thanh tịnh quang, tức là tam nghiệp vô nhiễm. Nhiễm là nhiễm trước, quyết định không nhiễm trước, quyết định không chấp trước. Nếu có một tơ hào chấp trước, thì là trước tướng, thì tâm chẳng thanh tịnh. Đem công đức biến thành phước đức. Trước tướng là phước đức, không trước tướng là công đức. Không trước tướng là anh thật sự có công phu. Nói một cách khác, tâm địa anh thanh tịnh là công phu. Bằng tâm thanh tịnh để tu phước thì tâm càng thanh tịnh. Đây gọi là công phu. Trong Đại Thừa Pháp thường nói, tam luân thể không, là đạo lý này. Tỷ như tu bố thí, khi nãy nói về tu bố thí, không chấp trước tôi có thể thí, không chấp trước đối phương nhận tôi bố thí, cũng không chấp trước bố thí vật gì, đều không chấp trước, thì tâm anh mới thật sự thanh tịnh. Tuy tâm địa thanh tịnh, mà công việc thì làm được hết sức là tích cực. Chẳng phải tâm địa thanh tịnh thì việc gì cũng đều không làm. Vậy thanh tịnh tâm thì có, mà tâm bình đẳng thì không. Từ bi tâm cũng không, vẫn không thể được. Chẳng phải cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn là thanh tịnh, bình đẳng, đại từ bi là cùng một lúc. Chẳng có trước sau, chẳng có thứ đệ. Vậy thì là đúng. Hôm nay thì giờ đã đến. Chúng tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, do Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Mỹ Quốc tháng 10 năm 1992 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 10 năm 2006. Cuốn 2. Xin xem phần giảng nghĩa. Hoan Hỷ Quang. Đây là trong Thập Nhị Như Lai, vị thứ 8. Chữ Hoan Hỷ phía trước có vô đẳng. Vô đẳng quang nghiêng nặng về đại bi tâm. Đại bi tâm, dùng lối nói hiện nay mà nói, là cái tâm bi mẫn thương xót chúng sanh. Cũng tức là hiện nay chúng ta nói cái tâm đồng tình. Nhà Nho gọi là cái tâm trắc ẩn. Cùng với lời này rất kề cận. Chữ từ là ban cho tất cả chúng sanh sự hoan lạc. Đây gọi là từ. Còn hoan hỷ là từ lệnh an lạc. Chữ từ và chữ bi hợp lại gọi là đại từ đại bi. Thứ 9 là giải thoát quang. Phía trước trong vô biên quang Phật có nghĩa giải thoát trong đó. Chữ vô biên quang, kết quả của giải thoát. Còn giải thoát là cái nhân của vô biên. Danh từ này trong Phật Pháp Đại Tiểu Thừa đều ứng dụng một cách rất là phổ biến. Vì rốt cuộc giải đó là gì? Thoát đó là gì? Điều này phải rõ ràng. Danh từ này chúng ta đọc giọng cao, tức là động là xê thô. Dùng nó như là động từ, chẳng phải danh từ. Nó là động từ. Giải là nhân, thoát là quả. Chữ thoát trong Phật Pháp Tiểu Thừa gọi là thoát ly tam giới lục đạo luân hồi. Vậy còn giải là giải cái gì? Giải là đem tâm anh chúng ta người thế gian gọi là muôn ngàn cái gút, đem nó cởi mở. Chữ kết là gì? Là phiền não. Đem phiền não giải trừ, anh mới có thể thoát ly tam giới lục đạo. Đây là dựa trên tiểu thừa mà nói. Còn trong đại thừa pháp, so với nghĩa này còn sâu rộng hơn. Tiểu thừa chỉ đoạn kiến từ phiền não thì vượt khỏi luân hồi, còn đại thừa thì ngoài kiến từ phiền não ra còn có trần sa phiền não, vô minh phiền não, cần phải đem nó giải trừ cho rốt ráo. Như vậy mới có thể thoát ly được hai loại sanh tử, chỗ gọi là phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, chứng được vô thượng bồ đề một cách tròn đầy. Đó thì tức là thoát. Cho nên trong phần tiểu chú nói ly tướng phổ ích. Ly tướng tức là thế xuất thế gian tất cả pháp tướng đều chẳng chấp trước, nhiên hậu mới có thể làm lợi ích cùng khắp tất cả chúng sanh. Câu thứ 10 là an ổn quan. Hai chữ an ổn này cùng ý nghĩa đề kinh của bổn kinh Thủ Lăng Nghiêm rất gần. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Chúng ta nơi phía trước đã đọc qua rồi. Vậy phải sự việc gì mới là cứu cánh kiên cố? Nơi đây nói ly sanh diệt tướng, nói một cách khác, có sanh có diệt là chẳng an ổn rồi. Vậy bao giờ thật sự đạt đến bất sanh bất diệt thì là an ổn? Không sanh không diệt mới là cứu cánh kiên cố. Theo trên lý mà nói, chân tâm bản tánh của chúng ta là không sanh không diệt. Chân tâm bản tánh thì người người đều đầy đủ. Chúng ta tuy có nhưng không biết cách sử dụng nó. Tại sao không biết cách sử dụng nó? Là vì có cái niệm sanh diệt đang ở đó tác quái. Cái niệm này đã làm chướng ngại bản tánh, che lấp cả chân tâm, cho nên nhận chịu rất nhiều nỗi khổ nạn oan uổng. Những khổ nạn này là lục đạo luân hồi. Thật tại mà nói, đều là giả cả, đều chẳng phải thật. Đã chẳng phải thật thì đều là không quan trọng, nhưng cũng chẳng thể nói như vậy được. Mọi người đều biết ban đêm nằm mộng là giả, cái này chẳng phải thật. Nếu như mỗi đêm đều nằm thấy ác mộng, anh bảo có dễ chịu hay không chứ? Chúng ta hiện nay đã mê mất đi chân tánh thì cũng như ngày ngày đều đang nằm thấy ác mộng. Chẳng những ban đêm nằm thấy ác mộng mà ngay cả ban ngày cũng nằm thấy ác mộng. Ác mộng này nối tiếp chẳng dứt thì ngày giờ đó sống cực lắm. Nếu anh thật sự hiểu rõ trở lại, đem căn bệnh tập khí này tu chính trở lại thì anh sẽ thật sự tỉnh ngộ lại rồi, chẳng còn nằm thấy ác mộng nữa, thì đây gọi là Phật Bồ Tát. Đây là nghĩa của chữ an ổn quan. Siêu nhật quyệt quan. Trong 12 loại quan này, phía trước 10 loại tức là đến an ổn quan. Thật tại mà nói, toàn là thường quan. Có thể thấy được A Di Đà Phật trí tuệ đức năng cứu cánh viên mãn. Từ trong 10 cái danh tướng này thì có thể hiển thị ra hết cả. Chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được một ít tại sao ngài được xưng là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Phía dưới hai loại là chỉ cho sự phóng quang, phía dưới là phóng quang. Siêu nhật quyệt quang và bất tư nghị quang, hai loại này là phóng quang. Thường quang thông thường gọi là tự thọ dụng, còn phóng quang là lợi ích tất cả chúng sanh. Ba chữ siêu nhật nguyệt quang. Tại thế giới của chúng ta đây, ánh sáng lớn nhất, rõ ràng nhất là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Phật vì chúng sanh ở khu vực này của chúng ta nói pháp, thì lấy cái tỷ dụ gần nhất, đây là mắt chúng ta nhìn thấy được. Vừa nói thì anh thể hội được ngay. Ánh sáng quang minh của Phật vượt hẳn ánh sáng của nhật nguyệt. Đây là dùng tỷ dụ này để hình dung sự thù thắng của Phật quang. Vậy Phật quang có những lợi ích gì? Câu phía sau nói bất tư nghị quang. Đây là nói rõ sự lợi ích chân thật của Phật quang. Đây là ánh sáng của nhật nguyệt đều chẳng có. Bất tư nghị công đức, cổ đại đức đem nó quy nạp thành năm đại loại, gọi là năm bất khả tư nghị. Năm là năm đại loại, dùng để tán thán ánh quang minh của A-di-đà Phật. Cái này chúng ta phải ghi nhớ. Đối với sự tu học pháp môn này, đoạn nghi sanh tín, cầu nguyện vãng sanh, có rất nhiều lợi ích. Cái thứ nhất là hoành siêu tam giới bất sĩ đoạn hoặc. Vậy chúng ta phải hỏi, ánh sáng của Phật A-di-đà ở đâu? Ánh sáng chiếu cùng khắp. Trong tâm chúng ta nghĩ về A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, đây tức là lúc mà Phật quang rọi thẳng vào. Chúng ta chẳng thấy được, cũng chẳng cảm xúc được. Đây là vì tự mình nghiệp chướng quá nặng, chính tôi chẳng cảm giác được. Xin thưa với quý vị, người có định công thấy được. Hiện nay tôi nghe nói tại đây có rất nhiều người học khí công. Người có khí công giỏi có thể thấy được. Người khí công kém một tí thì không thấy được. Người giỏi có thể thấy được. Người có định công thấy được lại càng rõ, càng thù thắng. Phật quang gia trì trên thân anh thì thân anh cũng phóng quang. Ánh sáng của anh phóng ra lớn nhỏ cùng với thanh tịnh tâm của anh thành ra tỷ lệ thuận. Nói một cách khác, lúc anh nhớ Phật niệm Phật, tâm anh càng thanh tịnh thì ánh sáng của anh càng lớn, ánh sáng càng tốt. Đạo tràng chúng ta đang giảng bộ đại kinh này, hoặc giả mọi người ở chung một nơi niệm Phật, đạo tràng niệm Phật, thì đạo tràng này có ánh sáng rất lớn. Ở nơi thật xa cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng của đạo tràng này. Cho nên nhục nhãn không thể thấy là vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Chúng ta thường nghe người khác nói nơi nào đó có phóng quang, đó là thật, chẳng lạ lùng, tuyệt đối chẳng phải lời nói dối. Đây là việc có thật. Sự lợi ích của pháp môn này chẳng cần đoạn hoặc, hoặc là mê hoặc, là phiền não. Phật nơi trong kinh luận nói với chúng ta, tam giới lục đạo là từ đâu mà có? Là do mê hoặc mà sanh ra, tức là cảnh giới do kiến tư phiền não biến hiện ra. Còn chữ kiến, tức là cái kiến giải sai lầm. Chữ tư là sự sai lệch của tư tưởng kiến giải sai lầm. Tư tưởng sai lầm biến hiện ra lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là một hiện tượng. Hiện tượng này từ đâu mà có? Phật nói với chúng ta, nếu như chúng ta chẳng có kiến giải tư tưởng sai lầm, nói một cách khác, thì quyết định chẳng có hiện tượng của lục đạo luân hồi. Không có nhân thì làm sao có quả được. Vì vậy cho nên, Phật dạy người vượt khỏi lục đạo luân hồi, nhất định phải đoạn kiến tư phiền não, thì anh mới có thể vượt ra khỏi. Câu nói này, nói thì dễ, làm thì là khó. Chúng ta suốt ngày cứ suy nghĩ bậy bạ, rất muốn đem cái niệm ấy ngưng chỉ, không nghĩ đến nữa, mà nó cứ mãi phải nghĩ, ngưng chẳng được, là việc rất khó khăn. Tuy nhiên, cái vọng niệm của anh chẳng đoạn, thì anh quyết định không thể ra khỏi. Cho nên thiền định là đem vọng niệm tạm thời đè phục, nhưng chưa đoạn. Như lấy đá đè cỏ, cái gốc nó vẫn còn. Công phu này ra không khỏi tam giới, cho nên họ đè được so với người không đè nổi cao minh hơn một tí. Họ có thể sanh đến sắc giới thiên, sanh đến vô sắc giới thiên, chỉ là không ra khỏi. Có rất nhiều người tu hành đem sắc giới và vô sắc giới hiểu lầm cho đó là đại niết bàn. Đó là thanh tịnh tịch diệt, đặc biệt là vô sắc giới. Vô sắc giới, sắc tướng không còn nữa, chúng ta gọi là linh giới, thế giới tinh thần. Họ đem nơi này làm cho là đại niết bàn. Đến nơi ấy rồi thì họ chẳng dụng công nữa, họ tự cho là chính họ đã viên mãn rồi, công đức viên mãn rồi, cho nên họ ra không khỏi. Pháp môn niệm Phật này được A Di Đà Phật lấy bản nguyện oai thần bất khả tư nghị để gia trì, không cần phải đoạn phiền não thì vẫn có thể vãng sanh. Vãng sanh thì là vượt khỏi tam giới rồi. Cho nên trong chỗ có tất cả pháp môn, không đoạn phiền não mà có thể ra khỏi tam giới, chỉ có pháp môn này. 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, trong đó chỉ có một pháp môn này, không cần phải đoạn phiền não mà ra khỏi tam giới. Cho nên đây là pháp môn đặc biệt. Điều này thật bất khả tư nghị. Câu bất khả tư nghị này chẳng phải đối với chúng ta mà nói, trình độ của chúng ta quá kém. Câu bất khả tư nghị này là đối với nhóm A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ-Tát mà nói. Định tuệ của họ đều có một trình độ khá lắm, nhìn thấy không đoạn phiền não có thể ra khỏi tam giới. Đây đối với họ mà nói thật sự là bất khả tư nghị. Đây là đệ nhất. Còn đệ nhị là tức sanh Tây Phương, hoành cụ tứ độ, phi do tiệm tiến. Đây là việc thứ hai bất khả tư nghị. Chỗ có tất cả kinh đại thừa, tu nhân chứng quả đều có thứ lớp, giống như đi học ở trường, lớp 1 học xong thì lên lớp 2, lớp 2 học xong thì lên lớp 3, học xong tiểu học thì lên trung học, học xong trung học thì lên đại học, là có thứ lớp. Mười phương chư Phật đều có tứ độ, bốn loại trình độ này. Chẳng phải nói A Di Đà Phật mới có, mà mỗi thế giới đều có. Thế giới chúng ta đây cũng không ngoại lệ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có tứ độ. Tứ độ chúng ta không thấy được. Vì sao không thấy được? Vì nó không ở chung một nơi, giống như nhà trường hiện nay của chúng ta vậy. Tiểu học thì có trường tiểu học và trung học không ở chung một nơi. Học sinh tiểu học không thấy được học sinh trung học, học sinh trung học cũng không thấy được học sinh tiểu học, trung học và đại học cũng không ở chung một nơi. Nó là chia ra. Phật nói với chúng ta, kiến tư phiền não chưa đoạn, giống như phàm phu chúng ta ở trong lục đạo. Lục đạo luân hồi, lục đạo là phàm thánh đồng cư độ. Bên trong có phàm phu, có thánh nhân, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Phàm phu mê hoặc điên đảo, tạo sanh tử luân hồi. Còn thánh nhân có hai hạng, một hạng là phàm phu giác ngộ ở tại đây tu hành, công phu của họ chưa đến nơi đến chốn, vẫn chưa thể siêu việt, vẫn còn đang ở đây tu hành. Chúng ta ngày nay thật sự tu hành là thuộc về loại này. Hạng thứ hai là Bồ Tát A-la-hán thì hiện đến nơi đây để độ hóa chúng sanh. Họ đã là thị hiện đến chỗ này thì họ cũng phải trú ngụ tại nơi đây. Cho nên khu vực này gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Giả như chúng ta kiến tư phiền não đều đoạn hết, khi nãy vừa nói vượt khỏi sanh tử luân hồi, thì phải đi đến đâu? Vậy thì phải nhập vào một nơi tịnh độ khác. Tịnh độ này gọi là Phương Tiện Hữu Dư Độ, không ở trong lục đạo luân hồi của chúng ta. Đây là ở ngoài tam giới. Chỉ có Phàm Thánh Đồng Cư Độ là ở trong tam giới. Vậy là siêu việt tam giới rồi. A-la-hán, Bích Chi Phật và Quyền Giáo Bồ Tát, nơi chốn mà họ cư ngụ gọi là Phương Tiện Hữu Dư Độ. Đây là đã đoạn kiến tư nhưng vẫn chưa phá được vô minh. Họ ở tại chỗ này. Tịnh độ này chúng ta phàm phu không thấy được. Giả như phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, vậy thì họ rời khỏi Phương Tiện Hữu Dư Độ, sanh đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Thật báo nộ cùng với hai thứ độ phía trước khác nhau. Hai thứ phía trước là do A Đại Gia Thức biến hiện ra, là tướng phần của A Lại Gia biến hiện ra. Thật báo độ là pháp tánh độ, họ minh tâm kiến tánh, nó là chân như bản tánh biến hiện ra. Cho nên thanh tịnh trang nghiêm cùng với hai độ phía dưới sai biệt rất lớn, không thể nhìn chung mà suy luận được. Tuy gọi là tứ tịnh độ, thực tế mà nói, theo trên sự tướng mà nói thì chỉ có ba thứ tịnh độ. Thường tịch quang là bản thể, là lý. Lý quán thông tất cả độ, triệt tiền triệt hậu. Lý là quán thông. Điều này chúng ta phải biết, chỗ có tất cả tịnh độ, cả thảy đều là trong thường tịch quang biến hiện ra. Ngay cả tam ác đạo cũng là thường tịch quang biến hiện ra. Thường tịch quang là bản thể, tứ độ thật tại mà nói, trên sự tướng mà nói là ba thứ tịnh độ. Ba thứ tịnh độ này là ba thứ cảnh giới hoàn toàn khác hẳn. Công phu chưa đến được thì anh cũng chẳng thấy được. Đây là mười phương chư Phật tịnh độ đều là như vậy cả. Duy độc nhất chỉ có Tây Phương tịnh độ rất đặc biệt. Tịnh độ này gọi là Hoành Cụ Tứ Độ, phi do tiệm tiến. Nó có tứ độ hay không? Thừa có. Tứ độ của nó là chung một nơi. Điều này rất đặc biệt. Giống như khi nãy chúng ta ví dụ nói, trường này lên lớp rất đặc biệt. Học sinh tiểu học, trung học, đại học, cả thảy ở chung một phòng học để lên lớp. Trên trình độ có khác biệt hay không? Thừa có. Tuy có mà mọi người đều ở chung một chỗ. Trường học này rất đặc biệt. Bởi thế cho nên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là nhất sanh nhất thiết sanh. Tỷ như nói phàm phu sanh đến Phàm Thánh Đồng Cư Độ đó, tiểu thừa A-la-hán, Bích Chi Phật hồi tiểu hướng đại, cầu sanh Tây Phương tịnh độ, sanh đến Phương Tiện Hữu Dư Độ. Còn nhóm Đại Bồ Tát Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lặc là sanh Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Đến Tây Phương Thế Giới rồi thì nhóm người này cả thảy đều cầu hội tại một nơi. Điều này rất đặc biệt, cho nên gọi là nhất sanh nhất thiết sanh. Chúng ta sanh đến bên ấy là Đồng Cư Độ, cũng như là đồng thời sanh đến Phương Tiện Độ lại sanh đến Thập Báo Độ, lại sanh đến Tịch Quang Độ. Còn nhóm Đại Bồ Tát kia sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sanh đến Thập Báo Trang Nghiêm Độ, đồng thời cũng sanh đến Phương Tiện Độ, Hữu Dư Độ. Cho nên khi chúng ta đến nơi đó rồi, anh sẽ cùng Quán Thế Âm Đại Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền ngày ngày gặp mặt, lúc nào cũng ở chung một nơi, chẳng có ngăn cách trở ngại. Điều này quả thật là bất khả tư nghị. Trong thế giới của 10 phương chư Phật đều chẳng có hiện tượng này, duy chỉ có Tây Phương thế giới là có hiện tượng này. Điều này nói rõ nơi đó đích thật là thế giới bình đẳng. Mỗi người công phu tu hành, đoạn hoặc chứng chơn, trình độ khác nhau. Ngoài điểm này ra, trên tất cả phương diện, sự tướng thọ dụng chẳng có một người nào khác cả, hoàn toàn tương đồng, hoàn toàn bình đẳng. Đây là loại thứ hai, bất tư nghị. Loại thứ ba là đảng